Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh hoa kết quả, trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt vì đã đến mùa. Rồi người lại nói: chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải. Lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sum suê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn, nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau thì người giải nghĩa hết. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, lời Chúa trong ngày thứ sáu Chủ nhật thứ ba thường niên hôm nay, bài đọc 1 thư Hy-bri nói với chúng ta thế này: thưa anh em, xin anh em nhớ lại những ngày đầu, lúc vừa được ơn chiếu sáng, anh em đã phải đối phó với bao nỗi đau khổ dồn dập. Khi thì anh em bị sỉ nhục và hành hạ trước mặt mọi người, khi thì phải liên đới với những người cùng cảnh ngộ. Quả thật, anh em đã thông phần đau khổ với những người bị tù tội, và đã vui mừng để cho người ta tước đoạt của cải, bởi biết rằng mình có những của vừa quý giá hơn, lại vừa bền vững hơn. Vậy anh em đừng đánh mất lòng tin tưởng mạnh dạn của anh em. Lòng tin tưởng đó sẽ mang lại một phần thưởng lớn lao. Anh em cần phải kiên nhẫn để sau khi thi hành ý Thiên Chúa, anh em được hưởng điều người đã hứa. Vì chỉ còn ít lâu nữa, một ít thôi, đấng phải đến sẽ đến, người sẽ không trì hoãn. Người công chính của ta nhờ lòng tin sẽ được sống, nhưng nếu người ấy bỏ cuộc thì ta không hài lòng về người ấy. Phần chúng ta không phải là những người bỏ cuộc để phải hư vong, nhưng là những người có lòng tin để bảo toàn sự sống. Thưa anh chị em, chúng ta nghe lời Chúa xong, mỗi người tự hỏi mình có kinh nghiệm đó hay không. Ở đây xin hỏi là những ai là những người không công giáo, là những người không phải là đạo công giáo hôm nay đến đây để họp mặt ngày lễ giao thừa, xin giơ tay. Những người không phải đạo công giáo như cao tay lên. Không phải đạo công giáo, những người không phải đạo công giáo giơ tay cao lên ạ. Rồi chúng ta cao lên, rồi chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để ta chào mừng, chúc mừng tất cả những anh chị em ấy. Hôm nay ngày lễ giao thừa, chúng tôi họp mặt ở đây cùng với anh chị em để cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một năm cũ bình an, với bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu thử thách, bao nhiêu khó khăn và bao nhiêu cám dỗ nữa. mà mình vượt qua được để hôm nay ngồi đây chúng tôi tạ ơn Chúa cùng với anh chị em. Anh chị em là những người không phải là người đạo Công giáo, nhưng Chúa cũng vẫn yêu thương anh chị em như chúng tôi vậy. Chúa yêu thương anh chị em, cho nên Chúa mời các anh chị em hôm nay đến đây chung vui với chúng tôi trong ngày lễ giao thừa. Lát nữa đây Đức Tổng Giám mục sẽ đến dâng lễ giao thừa. Hôm nay chúng ta họp nhau ở đây để lễ tất niên tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì ân huệ Chúa ban xuống cho anh chị em mình trong năm vừa qua. Chúng ta xin lỗi Chúa vì năm vừa qua có giận nhau không? Có giận nhau không? Có cãi nhau không? Có quấn lộn không? Có giành dịch đồ chơi của em mình không? Có cãi nhau với bà hàng xóm không? Có chửi thề không? Chúng ta có nhậu say không? Có luôn, mấy bà cũng nhậu luôn. Thì chúng ta thấy được là một con người của chúng ta ai cũng là những con người yếu đuối, tội lỗi. Vậy mà suốt một năm vừa qua Chúa đã gìn giữ mình để tối hôm nay anh chị em đến đây chung vui với nhau, không phân biệt là Công giáo hay không Công giáo, không phân biệt là giàu hay nghèo, không phân biệt sang hèn, tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau. Chúng ta đều là con dân nước Việt Nam, chuẩn bị đón Tết dân tộc, cho nên niềm vui phải trao dâng trên tất cả anh chị em chúng ta. Một tràng pháo tay thật to để chúng ta chào mừng nhau, thưa anh chị em. Anh chị em biết rằng là khi đi theo Chúa không phải là đi theo Chúa để có quà, đi theo Chúa để có của ăn, đi theo Chúa để được cơm no áo ấm. Không, tất cả những cái sự trên thế gian này trước sau rồi nó cũng qua đi. Nhìn lại một năm vừa qua, rất tức đi lên, tưởng không chịu nổi, bây giờ còn tức nữa không? Hết rồi. Nó giận tím mặt tím gan, giận bảo sẽ không còn nhìn mặt nhau nữa. Nhưng mà bây giờ còn giận nữa không? Lúc đó ăn no lắm, bảo sẽ không bao giờ đói nữa, bây giờ đói không? Lúc đó tưởng sướng lắm, rồi sẽ sướng hoài, bây giờ còn sướng không? Buồn quá, lúc đó chắc buồn chết đi được, bây giờ còn buồn nữa không? Mà có chết không? Sao bảo buồn chết được mà có chết đâu. Ta thấy rằng mình nhìn lại một năm vừa qua, cái gì rồi cũng qua đi, bộ mặt thế gian nó đang qua đi. Thế thì chúng ta đến với Chúa, trải qua những thử thách, những gian nan, như là bài đọc một thư Hiếp-ri, lời Chúa nói với chúng ta rằng anh em hãy nhớ lại coi, giai đoạn đầu anh chị em theo Chúa, anh chị em có gặp thử thách không? Anh chị em có gặp gian nan không? Anh chị em có bị sỉ nhục không? Anh chị em có bị nguyền rủa không? Bị không? Có không? Mỗi người chúng ta có cái kinh nghiệm đó. Đáng lẽ mình đi theo Chúa, mình tưởng rằng mình phải được cơm no ấm, nhưng mà không, vì mình phải chia sẻ cho người khác. Mình phải nghĩ đến là không phải chỉ lo tìm kiếm cơm ăn áo mặc cho mình, nhưng phải nghĩ đến những anh chị em không cơm ăn áo mặc đây này, mà mình chia sẻ cho họ. Anh chị em nhìn trên đây thấy những món quà. Món quà này có dành cho người giàu không? Chắc chắn là không. Món quà này có phải chỉ dành cho người Công giáo không? Cũng không. Món quà này dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Đây là món quà của lòng thương xót, món quà của lòng thương xót Chúa, mà Chúa mời gọi những anh chị em từ các nơi khác, mỗi người đóng góp phần của mình vào để chia sẻ cho những người khác. Thì hôm nay anh chị em mình đến đây, chúng tôi là những người Công giáo, chúng tôi là những con cái của lòng Chúa thương xót, chúng tôi là những người được Chúa xót thương, thì chúng tôi có bổn phận phải thể hiện lòng thương xót ấy cho những anh chị em của mình. Không phân biệt rằng người ấy là người có đạo hay không có đạo, không phân biệt người ấy là người quen hay không quen, không phân biệt người ấy là người thân hay không thân. Không phải là phát phiếu lãnh quà là kiếm người thân mà cho, không có đâu nha. Không phải phát phiếu lãnh quà là này tôi có ba người người nhà tôi này, cho người nhà tôi đi, không có đâu nha. Nhưng là những con người có hoàn cảnh khó khăn mà anh chị em mày hôm nay đến đây để được chia sẻ những món quà của lòng Chúa thương xót. Và khi anh chị em mình đón nhận những món quà ấy rồi thì anh chị em biết rằng là đây là tấm lòng của chúng tôi. Nhưng mà tấm lòng ấy nó chỉ có thể có được khi nó gắn bó với Chúa Giêsu, tấm lòng của đấng giàu lòng thương xót. Anh chị em biết là đạo Công giáo lúc đầu chỉ có một rúm người thôi. Đức Giêsu đến rao giảng chỉ có 12 tông đồ đi theo Chúa. Rồi trải qua hơn 1.000 năm, bây giờ là năm 2017 rồi, trải qua hơn 2.000 năm thì số người Công giáo từ con số là 12 người đi theo Chúa tông đồ, bây giờ con số đó hơn 1 tỷ người. Mà có số người đi theo Chúa đến nước Thiên Chúa đó, như bài tin mừng ngày hôm nay, là mới đầu chỉ là một hạt cải thôi, mà bé nhất trong tất cả các hạt cải, nhưng rồi nó lớn lên, nó sung suê lên. Là nhờ đâu thưa anh chị em? Người ấy cứ gieo rồi đi ngủ, mưa nắng ngày đêm không biết. Rồi hạt ấy được mưa xuống, được khí trời, được mọi sự nuôi dưỡng, rồi nó lớn lên. Thì chúng tôi cũng vậy, những người đi theo Chúa, những người theo đạo Công giáo cũng vậy, chỉ là một nhúm nhỏ thôi, bị người ta hiểu lầm, bị người ta nghi ngờ, bị người ta gièm pha, bị người ta chống đối, còn bị người ta trù dập nữa không chừng, bị người ta cản trở. Vì thưa anh chị em, khi Chúa đến, lời Chúa đến nói làm cho người ta phải quay trở lại đường ngay nẻo chính, mà người ta đang sống sai, bị bắt người ta sửa lại, người ta không chịu. Bây giờ anh chị em đang là đánh đập vợ con để đi theo đạo, Chúa nói phải yêu thương vợ con, chịu nổi không? Không chịu nổi, lắc đầu. Để Chúa nói là phải biết chia sẻ cho người nghèo, để ông đang giàu có quá, ông muốn ăn sao ăn, muốn nhậu sao nhậu, muốn tiêu sao tiêu, bảo không được, phải biết chia sẻ cho anh chị em mình. Trời ơi, theo đạo phải bắt phải như thế, mà mình không như thế thì mình không phải là người có đạo, cho nên phải chia sẻ cho người khác. Rồi bà nay bà lấy ông này, thấy ông hết tiền rồi, bà bỏ, bà lấy ông khác được không? Rồi ông này hết tiền, bỏ lấy ông thứ ba được không? À, đạo Công giáo bảo là chỉ có một vợ, một chồng mà thôi. Không được phép lấy vợ người khác, không được phép lấy chồng người khác. Mà vợ chồng đã sống với nhau thì phải chung thủy với nhau đến chết. Không có được là nay vui thì ở, nay mai buồn thì anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Không được như vậy. Hoặc là mình đi theo đạo Công giáo thì phải chấp nhận rằng là phải sống cho nó xứng đáng là một con người, phải biết tôn trọng người khác, biết tôn trọng luật lệ, biết tôn trọng của cải người khác, biết tôn trọng những quy định chung của xã hội nữa. Mà bây giờ mình muốn lấy của người khác thì lấy không được rồi, mình muốn trộm của người khác thì trộm không xong rồi. Cho nên có khi những người Công giáo vì theo Chúa như vậy bị người ta cho rằng dại dột, thật thà thì thua thiệt, lươn lẹo lại lên lương. Cho người ta bảo thôi cứ lươn lẹo lại lên lương đi, mày Công giáo này khờ quá, mày có đạo này khờ quá, mày cứ thật thà mày thua thiệt hoài à, không có được. Vì thế mà thưa anh chị em, những người Công giáo đôi khi bị người ta hiểu lầm, bị người ta nghi ngờ. Giống như là giờ này người ta đi chơi, giờ này người ta đi ăn, người ta đi nhậu, giờ người ta đi dạo phố, giờ người ta đi đón giao thừa, đi coi bắn pháo bông. Còn chúng tôi đến đây để cầu nguyện tạ ơn Chúa vì ân huệ Chúa ban. Bảo sao mà này khờ quá vậy, mà được cái gì? Thì vân vân và vân vân. Anh chị em thấy không? Người ta hiểu lầm, người ta nghi ngờ. Nhưng mà chúng tôi chấp nhận hiểu lầm, chấp nhận nghi ngờ, vẫn cứ gieo hạt giống. Hạt giống mới cứ vậy, rồi nó lớn lên dần dần. Người ta mới đầu người ta hiểu lầm, mới đầu người ta nghi ngờ, rồi về sau này người ta sẽ hiểu ra. Cũng giống như lúc mà tôi đặt chân đến đây, cách đây là 8 tháng, bỡ ngỡ lắm, nên nó còn hoang sơ lắm, mọi cái nó còn là mới mẻ, chưa biết gì cả. Mặc dù nơi đây hạt giống đã gieo 5 năm rồi, nhưng mà chưa có đâm bông kết trái được, có khi còn được ủ ở trong đất. Nhưng mà khi về thì có thể là nó bén rễ rồi, và cứ như thế đâm bông kết trái, đâm bông kết trái, từ 5 người đến 50 người đến 500 người, rồi có khi cả ngàn người. Và hôm nay đêm giao thừa, anh chị em từ các nơi đến đây để tụ họp lại, để ngợi khen tạ ơn Chúa. từ 3 giờ đã lần chuỗi lòng thương xót Chúa, rồi đặt tay cầu nguyện, rồi chồng mình thánh Chúa, và bị anh chị em nghe lời của Chúa. Đấy, cứ như thế, hạt giống nó cứ lớn lên, cứ lớn lên, cứ lớn lên. Và ngày xưa anh chị em đến đây, ngôi nhà thờ này nó nhỏ lắm. Anh chị em, bà con ở đây có đến đây bao giờ chưa? Ai hồi xưa đã đến đây lần nào rồi, một lần nào đó giơ tay coi. Có ai bà con ngoại đạo đã đến đây lần rồi giơ tay coi. Có ai đến đây bao giờ chưa? Đây đây chị lên đây chị coi, đây đây chị đây rồi. Đây chị lên đây chị chia sẻ cho mọi người coi. Chị là người có đạo không?
Dạ không có dạ. Dạ.
Không có đạo rồi chị ở đây bao lâu rồi?
Dạ hỏi này 10 năm rồi. Dạ.
Rồi chị đến đây bao giờ chưa?
Dạ hôm nay mấy tháng nay đi nhà thờ suốt luôn. Dạ.
Mà trước đây cách đây một năm chị có đến đây bao giờ chưa?
Dạ cái thời này thì mấy ông cha kia về thì con không có đến. À. Dạ. Chị có hội cha về tới giờ con mới đến rồi đó không có tới. Dạ.
À. Rồi chị đến đây chị thấy sao nói cho bà con biết?
Dạ đây thì giờ thì nó sung túc, hồi xưa thì vắng vẻ lắm, không có ông cha hồi đó thì ít ỏi lắm, không có đâu. Dạ. Nhà con thì ở đây sát bên đây mà không có ra nữa. Dạ.
Rồi nguyên nhân gì mà bây giờ ngày nào chị cũng đến đây chị cầu nguyện thì chị được ơn gì nói cho bà con biết?
Tiên đến đây cầu nguyện cũng như cũng đang có cái bệnh thì cũng như cha về đây thì cha cũng nhờ Chúa giúp dân rồi độ thế bị trị bệnh cho dân rồi con cũng có chứng bệnh thì con cũng nhờ đến đây con nhờ Chúa giúp cho con trị cho con.
Khỏe chưa?
Dạ cũng đỡ rồi cha. Nhưng mà đã cái viêm mũi, còn hai cái giò con thì giờ bác sĩ chụp hình nói là con phải chích mũi thuốc gì mà tới 3 triệu một mũi, mà chích 10 mũi mới hết. Mà đâu có tiền chích dữ rồi cha. Giờ anh đây đi làm mướn mà con quê Bến Tre. Dạ, đâu có tiền, hiện giờ cứ nhờ nhờ cha Chúa giúp cho con, chứ con không có tiền đi trị bệnh. Dạ.
Rồi, cảm ơn chị nhiều. Dạ. Thưa anh chị em, đây là một chứng nhân để thấy được sự phát triển của giáo điểm Tin Mừng. Như lời Chúa nói, chị ở đây 10 năm và chị chứng kiến giáo điểm này được phát triển, được lớn lên như thế nào. Ông cụ, mời ông. Ông ở đây nhiều năm hay là mới đến?
Dạ, con ở đây cũng 5 năm rồi.
Dạ, ông ở đây lâu năm thì ông thấy sự phát triển của giáo điểm như thế nào? Ông chia sẻ cho mọi người thấy.
Dạ, sau này thì cha về thì giáo điểm này phát triển rất mạnh và nhiều người người ta cũng ủng hộ và cũng quan tâm về vấn đề phát triển của giáo điểm.
Rồi ông có đi thăm những người nghèo rồi tặng quà của giáo điểm Tin Mừng cho những anh chị em, những người nghèo ở quanh khu vực quanh đây, những người không đạo thì ông làm công việc đó ông thấy sao?
Dạ con cũng là nhà cha cho phép con đi tới những gia đình nghèo, gia đình neo đơn, bệnh hoạn, là con chia sẻ phiếu là tiền bạc về cha giúp đỡ.
Rồi họ cảm giác họ thấy thế nào?
Dạ con cảm giác thấy là nhiều người quen lắm, là mừng lắm và cũng vui vẻ.
Là cảm ơn ông. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng cái việc đó không phải tôi làm đâu thưa anh chị em. Anh chị em thấy đó là Chúa làm đấy. Chúa âm thầm, Chúa giúp đỡ anh chị em. Chúa âm thầm, Chúa gửi những con người đến để chia sẻ với anh chị em về vật chất cũng như tinh thần. Chúa âm thầm, Chúa gửi những người có tấm lòng đến đây. Họ từ Bắc, từ Trung, từ Nam. Có khi họ ở những nơi rất là xa, nhưng mà họ biết đến giao điểm này rồi họ chia sẻ, rồi chúng tôi có những điều kiện đấy đến thăm nom và chia sẻ cho anh chị em. Một số anh chị em hôm nay ở đây là những người đi được, còn hơn 10 gia đình là những người mà đau bệnh liệt không đi được. Thì hai ngày trước thì chúng tôi đại diện giáo điểm đã đến thăm và tặng quà cho từng gia đình rồi, còn hôm nay là những anh chị em được đến đây. Chúng ta tạ ơn Chúa, ta cảm thấy rằng đó là ơn của Chúa, quyền năng lòng thương xót của Chúa rất lớn, rất mạnh. Chúng ta tạ ơn Chúa, xin Chúa cho mỗi người bước sang năm mới vững tin hơn vào quyền năng của Chúa. Tạ ơn Chúa vì ơn lành Chúa ban xuống cho chúng ta, và mỗi người trở thành chứng nhân đi loan báo làm chứng cho người khác. Chính cuộc sống của anh chị em, chính hành động bác ái của anh chị em, chính hành động yêu thương của anh chị em làm cho hạt giống tin mừng cứ được lớn lên, làm cho lòng thương cho Chúa được mọi người biết đến. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em bước sang năm mới được tràn đầy bình an, hy vọng trong lòng thương xót của Chúa.